Hồng Liên Bảo Giám, chương 1333, Thế Giới Tán Thành, 2, Góc Chuyện Audio.com. Trong cơ thể Tô Kính, lực lượng binh gia đạo môn hóa thành Long Hổ chiếm giữ đan điền khí hải của Tô Kính. Hình rồng là lực lượng của đạo môn, khí tức nó ngưng tụ thoát ly đạo môn, không thuộc phạm trù long xà đồ lục mà binh gia lại ngưng tụ thành hình bạch hổ. Loại biến hóa này làm cho Tô Kính tu thành bạch hổ nguyên thai nhanh chóng. Hiện tại Tô Kính dù tu hành binh gia hay tu hành đạo môn đều tự hình thành cân đối, nếu lực lượng binh gia tăng lên quá nhanh thì bạch hổ truyền lực lượng cho thần long. Nếu lực lượng đạo môn tăng lên quá nhanh, thần long sẽ truyền lực lượng cho bạch hổ. Bởi vì lực lượng binh gia tích lũy quá lâu, sau khi giáng lâm còn vượt qua kiếp số kim đan thất trọng của Tô Kính. Thời điểm này hắn không hiểu, bởi vì tu bổ lục đạo thần giám làm cảnh giới của hắn tăng lên liên tục. Hắn hiện tại chuyên tâm ứng phó lôi kiếp, huyền minh châm lôi kiếp bản thân cũng không tính là cường đại cỡ nào, kiếp này vừa ra, khẳng định còn có thể tiến hóa ra một loại lôi kiếp cường đại đối phó Tô Kính. Tô Mộ và Vô Ưu công chúa đã rời khỏi, sợ lại sinh ra chuyện xấu. Sáu mặt cổ kính của Tô Kính hấp thu châm lôi công kích Tô Kính hiện tại tập trung tinh ta ẩn, hắn ném lục đạo thần giám ra ngăn cản châm lôi biến hóa, tất cả châm lôi đều bị lục đạo thần giám ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản, đạo vân của sáu mặt cổ kính càng lúc càng mạnh hơn trước. Uy lực châm lôi không tính là nhỏ, tần suất công kích nhanh không thể hình dung, chính bởi vì như thế sáu mặt cổ kính rèn luyện càng thuận lợi, Tô Kính không nhìn ra tật xấu gì. Lần độ kiếp này là thiên đạo pháp tắc khen thưởng chính mình. Trách không được lại có kiếp lôi, loại kiếp lôi này trợ giúp mình rèn luyện trang bị. Huyền minh châm lôi kiếp tiếp tục thời gian dài đằng đẵng, lực lượng phát ra rèn luyện sáu mặt thanh đồng cổ kính, thời điểm châm lôi biến mất trong thức hải Tô Kính có một đạo lôi quang sáng lên mà không có dấu hiệu báo trước. Tô Kính ngạc nhiên, tử phủ chân lôi. Đừng nói là hắn, cho dù thiên tiên có tử phủ cũng bị đánh nát bấy, không có khả năng sống sót. Vì cái gì, chính mình đạt được thiên đạo chiếu cố, pháp tắc lọt mắt xanh, tại sao lại có tử phủ chân lôi kiếp xuất hiện? Đây là kiếp số đại la kim tiên mới đối mặt, cho dù là cầm tiên, nếu cưỡng ép vượt qua kiếp số này cũng có nguy cơ vẫn lạc. Kiếp lôi này duy trì không tới một phần vạn giây, Tô Kính nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước, mọi chuyện đều hiện ra trong thức hải một lần, kể cả kinh nghiệm cuộc sống trên địa cầu, tất cả đều phóng ra toàn bộ. Sau đó trong thức hải của hắn xuất hiện đồng hồ cát rực rỡ, chính là đồ vật hắn mang theo khi xuyên Việt từ địa cầu tới nơi này. Đồng hồ cát rực rỡ bị tử phủ chân lôi đánh nát bấy, nó hóa thành hào quang rực rỡ và dung nhập vào trong lục đạo thần giám. Tô Kính lập tức hiểu ra, đây là trí nhớ trên địa cầu còn lưu lại, nhưng hắn có cảm giác như đã qua mấy đời. Nói một cách khác, hắn hiện tại cảm thấy mình mới là Tô Kính, mà trí nhớ trên địa cầu chỉ là trí nhớ của kẻ xuyên Việt mà thôi. Hắn đánh chết thần linh dị giới nên được thiên đạo pháp tắc tán thành, triệt để xóa đi linh hồn và thân phận của kẻ xuyên Việt. Từ nay về sau thế giới Tần Châu sẽ không còn bài xích hắn. Mà lục đạo thần giám không còn màu thanh đồng nữa, nó hóa thành cổ kính bảy màu và bao vây lấy. Tô Kính phát hiện thức hải của mình mở rộng không nói. Góc Chuyện Audio.com, nó cũng tiến hóa thành tử phủ chỉ tiên nhân mới có. Người phàm tu hành cũng sẽ hóa thức hải thành tử phủ, nhưng tử phủ chân chính là thứ tiên nhân mới có. Hiện tại lục đạo thần giám tiến giai, dùng hợp với đồng hồ cắt thần bí mang từ địa cầu tới, khu vực thức hải của Tô Kính đã bị lục đạo thần giáp bao phủ vào trong. Lần tiến hóa này vượt qua dự kiến của Tô Kính, thức hải tiến hóa thành tử phủ, lực lượng thần thức của Tô Kính tăng cao liên tục, không chỉ số lượng gia tăng mấy chục lần, chất lượng cũng không gì sánh nổi. Thì ra hắn có thần thức của cường giả kim đan, hiện tại thần thức cầu hắn có thể so với chân tiên nhất phẩm. Đáng tiếc lực lượng thần thức chỉ có thể điều khiển đạo thuật, không thể phóng ra ngoài công kích địch nhân. Trừ phi bản thân hắn tiến giai thành chân tiên mới có thể đột phá lục đạo thần giám giới hạn, trực tiếp sử dụng lực lượng thần thức công kích. Hiện tại lực lượng thần thức của hắn bị lục đạo thần giám bao phủ, chỉ tương đương với luyện khí sĩ kim đan thất trọng mà thôi. Chỉ có điều, sáu mặt cổ kính có thể khuếch trương lực lượng thần thức gấp 36 lần. Cường giả kim đan tiến giai từ thất trọng đến cửu trọng thì lực lượng thần thức tăng trưởng rõ ràng nhất. Thần thức của Tô Kính hiện tại thả ra ngoài hoàn toàn có thể tương đương với cường giả kim đan bát trọng. Luyện khí sĩ kim đan bát trọng có lực lượng thần thức gấp kim đan thất trọng 20 lần, Tô Kính hiện tại đã siêu việt loại giới hạn này, đạt tới 36 lần cũng chỉ nhắm vào hắn mà thôi. Lực lượng thần thức cường hãn không phải đối thủ của cường giả kim đan cửu trọng. Hắn một mình dùng thần thức công kích cường giả kim đan cửu trọng dứt khoát không có phản ứng, không có khả năng trúng chiêu. Trái lại cường giả kim đan cửu trọng dùng thần thức công kích Tô Kính, cho dù Tô Kính không hề chuẩn bị cũng không thể tổn thương tới linh hồn. Bởi vì cho dù lục đạo thần giám mặc kệ loại công kích này, lực lượng thần thức của Tô Kính Tử trong tử phủ cũng tương đương với chân tiên. Tô Kính sẽ vượt qua thần thức công kích của cường giả kim đan bát trọng, đồng thời hắn cũng có năng lực phòng thủ của cường giả chân tiên. So sánh ra thân thể tiến hóa không làm người khác chú ý nhất. Tô Kính lặng đi trong chốc lát, hắn cảm thấy thất lạc bởi vì trí nhớ trên địa cầu có một tầng ngăn cách, dường như chính mình không còn là chính mình. Sau đó Tô Kính lại cười, chớ ớt kia liều mạng muốn được thế giới này thừa nhận chính mình, hiện tại thế giới này làm như vậy nhưng mình lại hoài niệm trí nhớ trên địa cầu. Người luôn không biết đủ, cho dù mình mở tử phủ nhưng không cách nào thoát ra khỏi tình cảm ôm ấp như thế. Mở tử phủ hoàn thành, sau đó Tô Kính lột xác triệt để nhưng hơi có thất lạc, sau đó hắn cũng không còn xoắn suýt thân phận của mình. Chính mình vẫn là Tô Kính, dù không có tiến hóa lần này, mọi thứ trên địa cầu sớm muộn gì cũng trở nên mơ hồ. Cách chương.